Chuyện Thiên Thần Nơi Ngưỡng Cửa.
Đó là những ngày cuối tháng 11 năm 1962. Vì mới đến Landel, bang California, nên tôi rất mừng khi thấy những người giao sữa vẫn còn đem sữa đến giao từng nhà. Những tuần lễ cùng chồng và các con ở chơi với người anh họ trong thời gian tổ chức săn bắn, tôi rất thích thú trước thái độ vui vẻ của Ben. Vậy mà hôm nay, khi dỡ hàng xuống từ giá đỡ, khuôn mặt ông trông ảm đạm lắm. Phải mất một thời gian dè dặt hỏi han ông, tôi mới biết được câu chuyện. Vẻ ngượng nghịu, ông cho tôi biết có hai khách hàng đã rời thành phố mà chưa thanh toán hóa đơn cho ông. Vậy nên ông sẽ phải bồi thường số tiền thiếu hụt đó. Một người chỉ nợ ông có 10 đô la, nhưng người kia còn khất đến 79 đô la và ra đi không để lại địa chỉ mới. Ben phát điên vì đã ngu ngốc để cho số tiền nợ lên quá cao. Ông kể, bà ta là một phụ nữ đẹp, bà có 6 đứa con và còn một đứa nhỏ trong bụng. Bao giờ bà ấy cũng nói, tôi sắp trả tiền ông đây, nếu chồng tôi tìm được việc làm. Vậy là tôi tin, sao mà tôi ngốc thế không biết. Tôi cứ nghĩ mình đang làm điều tốt, nhưng tôi đã thấm thía bài học của mình rồi. Tôi chỉ có thể nói, tôi rất buồn khi nghe chuyện này. Lần sau tôi gặp Ben, cơn giận của ông hình như càng tăng thêm. Ông quạo quọ khi nhắc đến những đứa trẻ lem luốc đã uống sạch sữa của ông. Cả một gia đình dễ thương đối với ông giờ chỉ là một lô trẻ nít. Tôi lặp lại những lời an ủi và để câu chuyện dừng ở đó. Nhưng khi Ben đi rồi, tôi lại đặt mình vào hoàn cảnh của ông ấy và mong muốn giúp đỡ ông vô cùng. Lo lắng rằng sự việc sẽ làm hỏng một con người vốn đôn hậu, tôi ngẫm nghĩ xem sẽ làm gì. Chợt nhớ ra sắp đến lễ Giáng sinh, tôi nghĩ đến những lời bà tôi thường nói. Hễ ai lấy của mình vật gì, mình cứ cho họ, như thế không bao giờ mình bị mất cả. Lần sau, khi Ben đến giao sữa, tôi nói với ông, tôi đã có cách làm ông cảm thấy dễ chịu hơn về chuyện 79 đô la đó. Không có cách gì đâu. Nhưng mà xin bà hãy cứ nói. Ông hãy tặng người phụ nữ ấy số sữa đó, xem như quà Giáng sinh cho bọn trẻ. Ông hỏi, bà có nói đùa không đấy? Đến vợ tôi cũng chưa thể tặng một món quà Giáng sinh đắt tiền như vậy. Ông cũng biết Kinh Thánh nói rằng, tôi là một người lạ, và anh cho tôi vào nhà. Ông hãy thương lấy bà ấy và những đứa trẻ. Bà ta đã lừa tôi cơ mà. Rắc rối là ở chỗ, đó không phải là 79 đô la của bà. Tôi để câu chuyện kết thúc ở đây, nhưng vẫn tin tưởng ở lời đề nghị của mình. Mỗi lần Ben đến, tôi nói đùa. Ông đã tặng bà ấy hết số sữa chưa?
Chưa.
Ông cũng chẳng vừa. Nhưng tôi đang tính đến chuyện tặng cho vợ tôi một món quà trị giá 79 đô la. Nếu như không có một bà mẹ trẻ khác tìm cách khơi dậy lòng thương cảm của tôi. Mỗi lần tôi đặt câu hỏi đó, dường như ông có thư giãn được chút ít. Còn 6 ngày trước lễ Giáng sinh, thì niềm tin của tôi trở thành sự thật. Khi đến, Ben nở nụ cười rất tươi. Đôi mắt ông như ánh lên vẻ gì đó. Tôi đã hành động như thế. Tôi tặng bà ta hết số sữa, xem như là quà Giáng sinh. Điều này chẳng dễ dàng chút nào, nhưng tôi cũng có thiệt thòi gì đâu. Đằng nào thì nó cũng đã mất rồi, phải không?
Vâng, tôi đáp, và vui lây trước niềm vui của Ben.
Nhưng ông phải nói thế bằng cả tấm lòng đấy.
Tôi biết. Vì nghĩ như vậy nên tôi cảm thấy thư thái hơn trong dịp Giáng sinh này. Nhờ tôi mà bọn trẻ có thật nhiều sữa để uống.
Những ngày lễ đến rồi lại đi. 2 tuần sau đó, và một buổi sáng tháng giêng, nắng rực rỡ, Ben gần như chạy trên lối đi. Ông nhoẻn miệng cười.
Đợi đã, tôi sẽ kể bà nghe chuyện này.
Ông giải thích rằng dạo gần đây, ông giao sữa thế cho một đồng nghiệp ở một lộ trình khác. Ben nghe có ai gọi tên mình. Liếc nhìn qua vai, ông trông thấy một phụ nữ chạy trên đường, tay vung vẩy mấy tờ giấy bạc. Ông nhận ra bà ấy ngay. Người phụ nữ có đàn con đông đúc chưa thanh toán hóa đơn lúc trước. Bà đang ẵm một đứa bé sơ sinh còn quấn trong tã. Những sợi tóc dài màu nâu lòa xòa trước mặt.
Ben ơi, đợi tôi với.
Bà gọi to.
Tôi có tiền trả cho ông đây.
Ben ngừng xe tải và bước xuống.
Xin ông thứ lỗi cho tôi, bà nói. Bấy lâu nay, thật sự tôi muốn trả tiền cho ông lắm.
Bà ta giải thích rằng một tối nọ, chồng bà trở về nhà thông báo đã tìm được một căn hộ rẻ hơn. Ông ta cũng tìm được việc làm vào ban đêm. Sự việc xảy ra quá đột ngột, làm bà quên bẵng chuyện để lại địa chỉ mới.
Nhưng tôi cũng đã dành dụm và xin gửi trước ông 20 đô la.
Không sao, Ben đáp. Có người đã trả rồi.
Trả rồi à?
Bà ta thảng thốt.
Ông nói vậy là sao? Ai đã trả giùm tôi?
Chính tôi. Người phụ nữ nhìn ông như thể ông là thiên thần Gabriel và khóc.
Vậy đấy.
Thế khi ấy ông làm gì?
Tôi hỏi.
Tôi không biết phải làm gì, chỉ choàng một cánh tay lên người đàn bà ấy. Trước khi kịp định thần chuyện gì xảy ra, thì tôi đã khóc. Khóc nhưng không hiểu mình đang khóc vì chuyện gì. Rồi tôi lại nghĩ đến những đứa con của bà ấy. Và bà biết không, tôi rất mừng là bà đã thuyết phục tôi hành động như thế.
Thế ông không nhận 20 đô la đó sao?
Ai chà, không. Ông đáp với vẻ phẫn nộ.
Số sữa ấy là quà Giáng sinh tôi tặng bà ta cơ mà, phải không nào?